Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 11 tháng 9 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine không kích Moscow bằng máy bay không người lái. Một cư dân Moscow kể lại vụ không kích bằng máy bay không người lái vào tòa nhà trước nhà của anh. Israel không kích vào khu lều trại nhân đạo ở Gaza, giết chết ít nhất 19 người. Nga và Trung Quốc khai mạc cuộc tập trận hải quân lớn. Philadelphia chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống Harris Trump và các cuộc biểu tình dự kiến. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ukraine hôm 10 tháng 9 đã tấn công khu vực Moscow trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào thủ đô của Nga, giết chết ít nhất một phụ nữ, phá hủy hàng chục ngôi nhà và buộc khoảng 50 chuyến bay phải chuyển hướng khỏi các sân bay xung quanh Moscow. Nga, cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, cho biết họ đã phá hủy ít nhất 20 máy bay không người lái tấn công của Ukraine khi chúng bay qua khu vực Moscow, nơi có dân số hơn 21 triệu người, và 124 máy bay không người lái khác ở 8 khu vực khác. Ít nhất một người đã thiệt mạng gần Moscow, chính quyền Nga cho biết. 3 trong số 4 sân bay của Moscow đã phải đóng cửa trong hơn 6 giờ và gần 50 chuyến bay đã bị chuyển hướng. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một lời nhắc nhở khác về bản chất thực sự của giới lãnh đạo chính trị Ukraine, mà ông nói là gồm các kẻ thù của Nga. Không đời nào các cuộc tấn công vào ban đêm vào các khu dân cư có thể liên quan đến hành động quân sự, ông Peskov nói. Chế độ Kiev tiếp tục thể hiện bản chất của mình. Họ là kẻ thù của chúng tôi và chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ mình khỏi những hành động như vậy, ông nói, sử dụng cách diễn đạt mà Moscow dùng để mô tả cuộc chiến của mình ở Ukraine. Trong khi đó, Kiev cho biết Nga, nước đã xua hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã tấn công Ukraine vào ban đêm bằng 46 máy bay không người lái, trong đó có 38 máy bay đã bị phá hủy. Người dân nói với Reuters rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Nga hôm 10 tháng 9 đã gây hư hại cho các tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Ramenskoy thuộc vùng Moscow, khiến các căn hộ bốc cháy. Một phụ nữ 46 tuổi đã thiệt mạng và 3 người bị thương. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết. Kiochi, một cư dân từ chối cho biết tên họ của mình, cho biết ông nghe thấy tiếng máy bay không người lái vo ve bên ngoài tòa nhà của mình vào sáng sớm. Tôi kéo rèm lại và nó đánh trúng vào tòa nhà ngay trước mắt tôi đã nhìn thấy tất cả, ông nói. Quận Ramenskoy cách Điện Kremlin khoảng 50 km về phía đông nam, có dân số khoảng 1/4 triệu người, theo dữ liệu chính thức. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 70 máy bay không người lái cũng đã bị bắn hạ trên vùng Bryansk của Nga và hàng chục máy bay khác trên các vùng khác, không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo ở đó. Trong khi Nga tiến lên ở miền đông Ukraine, Kiev đã đưa cuộc chiến sang Nga bằng một cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk ở phía tây của Nga, bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và bằng cách thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga. Các tàu chiến của Nga và Trung Quốc hôm 10 tháng 9 đã bắt đầu các cuộc diễn tập mà Moscow cho biết là thuộc một loạt các cuộc tập trận hải quân lớn kéo dài từ Địa Trung Hải đến Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 tàu chiến Trung Quốc và một tàu tiếp tế đã hợp tác với các tàu của Nga tại vịnh Peter Đại Đế, phía nam Vladivostok, để tập trận nhằm bảo vệ liên lạc trên biển và các khu vực hoạt động kinh tế hàng hải. Bộ này cho biết các cuộc tập trận đó là một phần của các cuộc diễn tập lớn hơn nhiều, có sự tham gia của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ của Nga, sẽ diễn ra cho đến ngày 16 tháng 9 tại Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương, cũng như Địa Trung Hải, Baltic và biển Caspi. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, cho biết hôm 9 tháng 9 rằng mục đích của cuộc tập trận với Nga là để làm sâu sắc hơn mức độ phối hợp chiến lược giữa quân đội Trung Quốc và Nga và tăng cường khả năng ứng phó chung với các mối đe dọa an ninh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quan sát lễ khai mạc các cuộc tập trận hải quân lớn từ trung tâm tình huống của Điện Kremlin vào ngày 10 tháng 9. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc tập trận sẽ trải dài trên nhiều đại dương và có sự tham gia của các đối tác nước ngoài. Lực lượng vũ trang của Nga đã phải căng mình trên bộ và trên biển trong 2.5 năm qua do cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù bị thua kém rất nhiều về quả lực hải quân, lực lượng Ukraine vẫn có thể giáng những đòn chí mạng vào hạm đội Biển Đen của Moscow. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, bao gồm cả các cuộc tập trận cách xa hàng ngàn dặm ở vùng Viễn Đông, nhằm thể hiện sức mạnh và xây dựng quan hệ quốc phòng với các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một cuộc không kích của Israel vào một khu lều trại đông đúc nơi ở của những người Palestine phải di dời do chiến tranh ở Gaza đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương vào sáng sớm ngày 10 tháng 9, các quan chức Palestine cho biết. Trong khi đó, Israel nói rằng họ nhắm vào các chiến binh Hamas cấp cao và bác bỏ số người chết. Cuộc tấn công được tiến hành vào ban đêm và là một trong những cuộc không kích đẫm máu nhất từ trước đến nay ở Muwasi, một khu lều trại đông đúc dọc theo bờ biển ở Gaza, mà Israel chỉ định là khu vực nhân đạo cho hàng trăm ngàn thường dân tìm nơi trú ẩn khỏi cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết những người ứng cứu đầu tiên đã tìm thấy 40 thi thể sau cuộc không kích và vẫn đang tìm kiếm người. Lực lượng này nói rằng có toàn bộ cả các gia đình đã thiệt mạng trong lều của họ. Cảnh quay của hãng tin AP cho thấy ba hố lớn tại hiện trường. Những người ứng cứu đầu tiên đã đào bới cát và đóng đổ nát bằng các dụng cụ làm vườn và bằng tay không, sử dụng đèn chiếu sáng từ điện thoại di động cho đến khi mặt trời mọc. Hoa Kỳ và Anh hôm 10 tháng 9 chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine và cho biết họ sẽ tiến hành các biện pháp trừng phạt những bên liên quan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu cùng với Ngoại trưởng Anh David Lammy trong chuyến thăm London và cho biết các lệnh trừng phạt sẽ được công bố vào cuối ngày 10 tháng 9. Nga hiện đã nhận được các lô hàng tên lửa đạn đạo này và có khả năng sẽ sử dụng chúng trong vòng vài tuần nữa ở Ukraine, nhắm vào người Ukraine. Ông Blinken nói, việc cung cấp tên lửa của Iran cho phép Nga có nhiều vũ khí hơn cho các mục tiêu xa hơn so với tiền tuyến. Ông Blinken phát biểu như vậy khi ông và ông Lammy đang chuẩn bị thực hiện chuyến thăm chung vào ngày 11 tháng 9 tới Ukraine, nơi họ sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Điện Kremlin đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine, vốn đã chiếm hàng trăm dặm lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga. Những cáo buộc về tên lửa của Iran có thể khiến ông Zelensky mạnh dạn hơn nữa trong việc gia tăng áp lực lên Hoa Kỳ và các đồng minh khác để cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu bên trong nước Nga và tấn công các địa điểm mà Moscow tiến hành các cuộc tấn công trên không. Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine bắn tên lửa do Hoa Kỳ cung cấp qua biên giới vào Nga để tự vệ, nhưng phần lớn hạn chế khoảng cách vì lo ngại việc xung đột sẽ leo thang hơn nữa. Điều đó không ngăn cản Ukraine sử dụng vũ khí của chính mình để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào lãnh thổ Nga hôm 10 tháng 9 trong cuộc chiến kéo dài 2.5 năm, nhắm vào nhiều khu vực bao gồm cả Moscow. Chuyến thăm chung hiếm hoi tới Kiev đã được thông báo trước một cách bất thường, như một tín hiệu công khai về sự ủng hộ của Hoa Kỳ và Anh đối với Ukraine, trước khả năng là một mùa đông tàn khốc vì các cuộc tấn công của Nga. Tiếp theo là cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 10 giữa ông Blinken và Thủ tướng Anh Keir Starmer với chương trình nghị sự là hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có cho phép vũ khí mà họ cung cấp tấn công các mục tiêu ở Nga hay không, ông Blinken nói rằng mọi hoạt động sử dụng vũ khí đều cần phải liên kết với một chiến lược. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng một mục tiêu của chuyến thăm chung trong tuần này là lắng nghe trực tiếp từ giới lãnh đạo Ukraine bao gồm cả Tổng thống Zelensky về chính xác cách người Ukraine nhìn nhận nhu cầu của họ vào thời điểm này. hướng tới mục tiêu nào và chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ nhu cầu đó. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe các đối tác Ukraine. Cả hai chúng tôi sẽ báo cáo lại với Thủ tướng, với Tổng thống Biden trong những ngày tới và tôi kỳ vọng đây là điều họ sẽ trao đổi khi họ gặp nhau vào thứ Sáu, ông nói. The Voice of America, VOA. Hiệp hội bóng đá Trung Quốc CFA đã cấm vĩnh viễn 38 cầu thủ và 5 quan chức câu lạc bộ sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm về việc dàn xếp tỷ số và cá cược như một phần của chiến dịch trấn áp tham nhũng đối với một trong những môn thể thao được yêu thích nhất của Trung Quốc. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng 120 trận đấu đã bị dàn xếp với 41 câu lạc bộ bóng đá tham gia. Theo ông Zhang Xiaoping, một quan chức cấp cao của Bộ Công an, được hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã trích dẫn phát biểu tại một cuộc họp báo ở Đại Liên. Bản báo cáo không nêu rõ liệu tất cả các trận đấu có diễn ra ở Trung Quốc hay không. Ba cựu tuyển thủ quốc tế của Trung Quốc là Jin Ji-dao, Guo Tiayu và Gu Zhao và cầu thủ Hàn Quốc Son Chung-ho nằm trong số những người bị cấm suốt đời, theo những phát hiện được công bố hôm 10 tháng 9 tại cuộc họp báo của Bộ và Tổng cục Thể thao Trung Quốc, vốn có sự tham dự của Chủ tịch CFA. Không có cầu thủ nào đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào. Cầu thủ Son Chung-ho đã được thả vào tháng 3 sau khi bị giam giữ 10 tháng tại Trung Quốc và đã trở về Hàn Quốc. Ông Zhang cho biết 44 cá nhân phải đối mặt với án phạt hình sự vì tội hối lộ, cờ bạc và mở sòng bạc bất hợp pháp, trong khi 17 người khác bị phát hiện có hành vi hối lộ và dàn xếp tỷ số. Theo Chủ tịch CFA Song Kai, 43 trong số 44 người đã bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời và 17 người khác bị cấm trong 5 năm. Những phát hiện này được công bố trước trận đấu vòng loại World Cup vào cuối ngày 10 tháng 9 tại Đại Liên, nơi đội tuyển Trung Quốc sẽ tiếp đón Ả Rập Xê Út sau trận thua 7-0 trước Nhật Bản vào tuần trước. Philadelphia chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống Harris Trump. Đây là nơi khai sinh ra nền độc lập của Hoa Kỳ, thành phố của tình anh em và là quê hương của võ sĩ quyền Anh hư cấu được yêu thích Rocky Balboa. Giờ đây Philadelphia, Pennsylvania sẽ lại là tâm điểm khi bà Kamala Harris và ông Donald Trump gặp nhau trong một cuộc tranh luận được nhiều người mong đợi trên truyền hình, vốn có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử vào tháng 11. Hai người vốn chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp sẽ đối đầu lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút được ABC News tổ chức. Cảnh sát đang chuẩn bị cho các cuộc biểu tình. Các nhóm ủng hộ người Palestine tức giận với việc bà Harris tiếp tục ủng hộ Israel có kế hoạch biểu tình. Các rào chắn đã được dựng lên xung quanh Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, địa điểm diễn ra cuộc tranh luận, ngăn chặn lối vào khu vực lịch sử bao gồm chuông tự do và hội trường độc lập nơi Hiến pháp Hoa Kỳ được ký. Trong khi đó, một số quán bar và trường đại học của thành phố đang lên kế hoạch tổ chức các buổi xem tập thể cuộc tranh luận. Những đảng viên dân chủ hàng đầu sẽ tụ họp tại một khách sạn để cùng xem cuộc tranh luận mà bà Harris dự kiến sẽ đến sau khi cuộc tranh luận kết thúc. Kế hoạch của ông Trump sau cuộc tranh luận vẫn chưa được công khai. Một số cư dân Philadelphia cho biết họ hy vọng sẽ hiểu thêm về bà Harris. Cuộc tranh luận bị cho là yếu kém của Tổng thống Joe Biden trước Tổng thống Trump vào tháng 6 về cơ bản đã chấm dứt sự nghiệp chính trị của ông, khiến những đảng viên dân chủ quyền lực thuyết phục ông nên nhường bước và để bà Harris, người phó của ông, ra tranh cử thay. Kể từ đó, bà Harris đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ và khơi dậy nhiệt huyết mới trong đảng, nhưng các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy một cuộc đua xích sao giữa bà với ông Trump. Với 19 phiếu đại cử tri, Pennsylvania là giải thưởng lớn nhất trong số các tiểu bang chiến trường dự kiến sẽ quyết định cuộc bầu cử. Hầu hết các chuyên gia đều dự đoán rằng bất kỳ ai giành chiến thắng ở Pennsylvania sẽ giành được Nhà Trắng. Theo truyền thống, đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại Pennsylvania bằng cách giành được số phiếu áp đảo tại Philadelphia để bù đắp cho số phiếu thua tại hầu hết các khu vực còn lại của tiểu bang này. Năm 2020, thành phố này chứng kiến tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất kể từ năm 1984, 68%, nhưng vẫn còn kém xa so với con số 76,5% của toàn tiểu bang. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.